Namo Bonasa Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bonasa Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bonasa Thích Ca Mâu Ni Phật. Này nghe nghe chuyện tiếp hả? Thì thực sự ra như bữa trước tôi có nói, Phật pháp quả thực là rất là thâm sâu. Mỗi khi chúng ta tụng kinh thì thường tụng cái bài khai kinh là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Thế là cái pháp này là rất là thâm sâu, mà nó cao thượng, không có gì cao hơn được, kêu là vô thượng thậm thâm vi diệu. Cho nên cái lúc mà Đức Phật giác ngộ thì Ngài cũng trong kinh nói là Ngài khởi lên cái tâm nhập Niết Bàn. Thì chứ không có ở lại cái thế gian, tức là đi vào trong cái chân lý tịch diệt, cái chân lý thoát khổ, không còn tái sinh ra để chịu sinh lão bệnh tử nữa đó, gọi là Niết Bàn. Thì do đó cho nên Phạm Thiên Đế Thích hiện ra, tức là vua của các cõi trời, thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Rồi sau đó Đức Phật chấp nhận cái lời thỉnh cầu đó. Thì bây giờ nó đến vấn đề là ai là cái người nghe pháp đây. Cho nên vì vậy mình biết cái pháp này thâm sâu lắm. Vì Đức Phật nói rằng là pháp của ta thậm thâm. Pháp đây tức là cái chân lý mà ta chứng ra đó. Phải nói theo nghĩa dễ hiểu là chân lý ấy, là một cái nguyên lý chân thật, nguyên lý nghĩa là chân thật, mà cái chân thật cuối cùng, chân thật đúng nhất. Cái nguyên lý chân thật đó là cái nguyên lý mà nó hiện ra tất cả muôn loài. Bây giờ cái chỗ đó nó thâm sâu quá, bây giờ nói ra thì người ta khó hiểu. Không hiểu thì người ta có thể nói có cái lời hủy báng, bác bỏ. Thì như vậy thì nó sẽ phát sinh thêm cái nghiệp nặng cho con người ta. Cho nên Đức Phật phải quán xem ai là người có thể hiểu được. Thì rồi Đức Phật mới đi đến thành Ba La Nại, tức là vườn Lộc Uyển đó, để mà khai và độ cho năm cái vị mà đã tu hành khổ hạnh cùng với Đức Phật. Như vậy cho mình thấy cái pháp nó rất là thâm sâu vi diệu. Thì khi mà chúng tôi kể chuyện tiếp, khi mà tôi qua Âu Châu thì trước nói quý vị đi giảng, thì vì không có ai hết, không có thầy giảng, cho nên phải giảng. Chứ còn là cái ý thích của chúng tôi thì chỉ có gọi là coi kinh điển, và có gì thì dịch kinh điển. Thế ngoài ra không phải đi giảng. Nhưng mà khi do vì qua xứ ngoài, chứ nếu ở Việt Nam thì có lẽ cũng ẩn cư cho đến giờ. Nhưng mà ra đến xứ ngoài thiếu thầy, thiếu đủ thứ hết, đôi khi phải đi giảng. Thì cái đi giảng như vậy thì nó mới bắt đầu, như chúng tôi nói bữa trước, nó bắt đầu bắt gặp tịnh độ. Cái lúc mà mới xuất ra thì cái cũng như là mình cũng như bị say, xây cái men vi diệu của Phật pháp. Cho nên rất là, mà lại có mấy huynh đệ đó cũng cùng cái lý tưởng, cho nên nó rất là sung mãn, yêu đời vô cùng. Đúng là cái lúc đó là Phật đại tiền á. Người xuất gia ta vào là năm đầu tiên là Phật ở ngay trước mặt mình á. Chừng 3 năm sau thì Phật ở tuốt trên cao. Mà bây giờ bao nhiêu năm trời qua không biết Phật đâu mất rồi. Phật ở tịnh độ mất rồi. Nhưng mà chính cái nhân duyên mà qua bên này ấy, thì nó mới trở thành một cái sự tiếp xúc trùng đụng. Quả thật là cái người Việt Nam mình mà đi ra bên ngoài thì lại là người tị nạn. Cho nên cái tâm lý cái gì nó cũng rất là phức tạp. Tuy rằng nó là đi chùa, và lúc đó ai thấy chùa thấy thầy cũng thích một cái, cũng như là một cái bầu không khí, khi nhìn thấy một vị thầy người ta cảm nhận được lại một cái không khí mà người ta đã mất, tức là người ta nhận ra thấy xứ sở đây, thấy cái vị thầy. Cho nên lúc đó chúng tôi mà qua bên Na Uy, nghĩa là đi đến đâu thì người nào nghe nói có thầy tới là cũng mừng lắm. Kể cả người ở bên đạo Thiên Chúa đều đổ xô tới, mà lúc đó thì cũng vắng vẻ. Đối với một cái thành phố như vậy thì có chừng 5-6 gia đình. Nhưng mà lúc đó mình cũng vì trong cái tình trạng đó cho nên qua là phải đi thăm. Cho nên đi thành phố này, đi thành phố kia. Và Na Uy thì tuyết cũng chập trùng như ở đây. Đi đó, lội tuyết vào trong mấy nhà đó thăm, thăm hỏi. Rồi đôi khi người ta rất mừng. Và bao giờ thì mình cũng, thì dĩ nhiên đến đâu thì cũng được bữa ăn. Nhưng mà đâu có ai biết nấu chay. Chẳng ai biết nấu chay hết. Nên, có nhiều ông bên người ta đạo Thiên Chúa, người ta nhất định mà mời thầy đến nhà. Ông bảo chứ sao mà nấu chay cho thầy nấu sao? Không, ông biết nấu. Đến nơi, khi đến nơi thì ông bảo ông làm ngon lắm á. Thấy một cái nồi, rồi ông mở cái nồi đó ra. Ngay một cái bắp súp lơ đó, to tướng như vậy, không cắt, không gọt, không thái, nó hấp vào trong đó. Để như vậy. Ông bảo bây giờ thầy muốn cắt sao? Thôi, ăn. Thì ăn gì? Chấm muối. Rồi. Ngồi ăn như vậy. Thì còn cái bàn thì mọi người bảo chứ tụi con ăn sao? Mày hỏi ăn làm sao là làm sao? Và tụi con ăn, thầy ăn riêng, con ăn riêng sao? Thì bảo thôi, nhà đâu có chỗ nào đâu, ngồi đó ăn. Thế ra họ thì ăn mặn, và mình thì ăn nguyên một cái cái cục khoa vậy đó. Thành ra đó là những cái nó đi, nó bắt đầu tiếp xúc trùng đụng và bắt đầu gặp gỡ. Thì có một ngay khi qua nơi thì có mấy người tị nạn ta đã qua trước đó một thời gian, cho nên có họ làm báo đồng chí, thì có một anh đến và phỏng vấn thầy. Thầy mới ra ngoài, thầy qua Na Uy, thầy có biết Na Uy là cái xứ nó lạnh lẽo, nó xa xôi, vắng vẻ. Tôi mới nói là chính vì vậy mà tôi mới chọn Na Uy. Cái anh ấy hỏi tại sao đó. Vì vắng như vậy thì tôi mới được yên tĩnh, tôi mới khỏi về sinh hoạt thì nhiều. Cái anh đó anh mới nói một câu, anh bảo thầy đừng tưởng vậy á, nhiều khi nó bên ngoài vậy, trong nó khác á. Thì đó là cái tình hình phức tạp của người Việt mình. Thì anh đang muốn nói là nói cái chỗ phức tạp, phức tạp của cái người Việt đó. Tuy rằng là ra tị nạn như vậy đó, nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái phức tạp bên trong. Rồi thì chúng tôi ở với lại ông Thiệu Huệ đó thì ở ngay chùa Khánh Anh, là cái chùa hồi nói người ta thường kêu là cái chùa biểu tình. Thì nó như vậy. Thành ra tự nhiên là dĩ nhiên là cái duyên nó đưa đẩy vào cái hoàn cảnh, một cái hoàn cảnh mà nó không có hề như ý của mình. Rồi bao nhiêu năm trời thì cái duyên nó đưa đến như vậy, thì đồng thời nó cũng nó như là một sự cộng tác. Thì tôi với lại Hòa Thượng Thiện Huệ thì Hòa Thượng Thiện Huệ thì ở Việt Nam thì cũng đã sinh hoạt chùa chiền, nhưng riêng tôi là không có dính vào. Bây giờ ra ngoài thì cái hoàn cảnh nó khác. Tất cả mọi người nào ta cũng nói, thí dụ những cái người quen gì ở bên Pháp và trời ơi, qua bên này mà xuất ra thì chết thôi chứ đâu có sống gì được. Rồi đâu, cái nào là assurance maladie với gì đủ thứ hết á. Mình nghe toàn những cái lời hăm dọa ghê gớm. Không có một cái gì gọi là an ủi hay khích lệ. Nhưng mà cái nhân duyên nó đưa đẩy như vậy. Nên sau này thì nó cũng là những cái bài học. Nó không có phải chỉ học ở trong những cái giáo lý, giáo nghĩa. Mà cái giáo lý, giáo nghĩa của Đức Phật nó, là nó nói lên cái sự thật của cuộc sống. Cho nên đôi khi quý vị Phật tử có thể, tôi nghĩ là quý vị Phật tử hiểu lầm rất nhiều. Và hầu như 10 vị thì có đến 11 vị hiểu lầm về mấy thầy và về cái đời sống xuất gia. Chính cái hiểu lầm đó đôi khi nó mang đến nhiều cái phức tạp. Trong cái bao nhiêu năm mà phải ra hải ngoại rồi sinh hoạt đó, thì chúng tôi nhận thấy cái điều hiểu lầm đó mà cho đến giờ đôi khi cũng chưa có mấy ai khai thông cái đó ra. Tôi nghĩ là có lẽ là mấy thầy cũng không biết phải nói làm sao. Nhưng mà chỉ nói đơn giản điều thôi. Tức là dù xuất gia hay tại gia, mọi người đều còn là người phàm. Và đều có một cái gốc vô minh và tham sân si như nhau. Mà cái chỗ mà người xuất gia có thể nhận ra điều đó rất rõ. Nhưng mà người tại gia thì luôn luôn linh thiêng hóa các người xuất gia. Và đó là cái chỗ hiểu lầm. Và phần nhiều người ta nghĩ rất đơn giản. Người xuất gia rồi thì tự nhiên phải không tham sân si nữa. Ôi giời, vậy thì sướng quá. Mấy cái anh nó làm tội ác cứ cho nó xuất gia xong cái là xong. Cứ cạo đầu hết cho vào chùa. Thế là anh nào anh đó thành thánh hết. Mà thực ra tu, mình phải nói là tu chết bỏ, tu gần chết đó, cũng chẳng thấy cái thánh nó đâu hết. Mới có 3 năm Phật còn tuốt lên trên trời nữa. Càng nhiều năm Phật càng xa hút. Làm cho mình ngẩn ngơ, đạo Phật nó lạ lắm. Mà mình là tín đồ, đệ tử của đạo Phật, nhưng mình không có hiểu mấy cái điều đó. Mà đôi khi tôi nghĩ là tại mấy thầy cũng không biết phải nói làm sao. Cho nên có rất nhiều cái rắc rối nó xảy ra trong suốt những cái giai đoạn chúng tôi đi sinh hoạt như vậy. Ở hội này, ở hội kia, hay chính hội Quan Âm. Chính hội Quan Âm ấy, bữa trước quý vị nghe là ổ kiến lửa với lại kho thuốc súng. Đó. Mà cũng ở cái chỗ mà con người ta cứ nghĩa là gọi là cứ có một cái hình ảnh thần thánh và cái hình ảnh thanh tịnh về cái người xuất gia. Đó. Và rồi nó hơi có một chuyện gì đi nữa nó cũng thành ra là một cái điều rắc rối. Và người ta không có biết rõ thế nào là nghiệp, thế nào luân hồi. Và cái nghiệp của con người thế nào mà giải quyết nó được. Tất cả những cái gốc gác mà gọi là phàm của con người mình ấy, gỡ nó như thế nào thì mình không có rõ. Mình cứ nghĩ là cứ khoác cái áo ở lên nó là tự nhiên là phải thánh. Và mình cũng nghĩ rất đơn giản thôi. Có nhiều người thì bảo dĩ nhiên là thầy thì không phải là không có tham sân si. Nhưng mà làm sao không tham sân si? Mà tham sân si mình có đè nó xuống được đâu. Nó có chịu thua như vậy hay không? Đó là cái điều cho mình biết rằng là thực sự nó phức tạp. Cho nên nếu mà học đạo mà không hiểu rõ cái tham sân si, trong bốn cái mà gọi là không sợ hãi của Đức Phật, trong đó là có một cái là Đức Phật biết rõ tất cả những cái chướng ngại cho con đường đạo, tức là biết về phiền não rất rành mạch rõ ràng. Mà đôi khi chứng là người xuất gia tu hành đi nữa mà không, mình không có duyên để học hỏi về Phật Pháp thì cũng không bao giờ mình rành mạch được về vấn đề phiền não hết. Mà đã không rành mạch được, đã rành ghê lắm rồi mà còn không chưa trị nổi nó, mà phải đợi rất nhiều đời kiếp nữa. Bây giờ mà nó không rành nữa thì làm sao chị? Và trong đó, đó thì chúng tôi nói là để làm gì? Nói biết rằng là thực ra những cái giáo lý thâm sâu của Đức Phật thì nó không phải là những triết học. Nó không phải là những cái tư tưởng thâm uyên gì hết á. Là những cái giáo lý đó, nó sẽ giải tỏa cho tâm thức của con người không bị vướng ở trong cái phiền não. Cho nên đôi khi nó rất sâu, nó rất thâm sâu, nó rất khó hiểu. Nhưng đừng có tưởng đó chỉ là những triết học, triết lý gì. Mà nó là nói ra cái nhân quả, cái lý nhân quả tại sao mình có mặt. Mà cái lý nhân quả nó rất sâu, nó rất thâm, nó rất vi diệu. Thành ra tất cả những ý nghĩa của Đức Phật là nó không ngoài cái chỗ là để khai ngộ cho con người. Trong cái mà được khai ngộ đó, cái sự mà giác ngộ đó, đó, nó sẽ dẹp tan tất cả những cái phiền não trong mình. Và nhờ dẹp tan cái phiền não cho nên nó đạt được cái kết quả là cái trạng thái giải thoát. Mình nghe những giáo lý nhân quả là đừng có làm ác hay làm thiện, mình đều công nhận, dễ hiểu. Nhưng là nếu mà mình nghe sâu một chút thì mình bắt đầu thấy nó khó hiểu. Đó. Nhưng mà dù gì đi nữa, nói nhân quả mình vẫn nghe nó dễ hiểu. Nhưng mà mình bắt đầu nghe tính không, rồi mình nghe vô thường mình cũng thấy dễ hiểu. Khổ mình cũng dễ hiểu. Nhưng mình nghe vô ngã một cái là mình bắt đầu thấy dội rồi đó, thấy đụng đầu vào vách tường rồi. Tại sao lại không có ngã? Rồi mình nghe không, rồi mình nghe tất cả là duy thức, tất cả là duy tâm. Thì tất cả những cái đó từ từ, từ cái mình cảm thấy như đó là một cái triết học, một cái triết lý, tư duy thâm sâu gì đó. Và đôi khi nó chủ tượng, nó ra khỏi cái thực tế của cuộc đời. Nhưng mà mình phải hiểu trước rằng là Đức Phật không phải là một triết học, mà Đức Phật không cần triết học tí nào hết. Triết học chỉ là mơ tưởng đối với Đạo Phật. Dù rằng tất cả những cái kiến thức của thế gian nó đều có một cái giá trị, nhưng mà đối với cái con đường giải thoát của Đức Phật, đối với cái chỗ giác ngộ, cái chân lý đó, thì nó đều là những mơ tưởng. Bởi vì không, nó không có thực được vào trong cái chỗ giải thoát. Và dù là tất cả những cái chân lý thâm sâu ở trong Đạo Phật, như tính không, như duy tâm, duy thức đó, thì nó cũng chỉ để là giải thích và để làm cho con người của mình á, không bị khổ đau nữa. Và bởi vì những cái chân lý đó nó đi sát chặt, là những cái lý đó, những cái sự chân thật đó, nó đi sát với lại cái vấn đề cứu độ, cứu khổ cho chúng sinh. Cho nên những chân lý đó là những chân lý mà ai muốn thoát khổ đều phải lắng nghe. Chứ nó không phải là cái một cái triết lý chủ tượng đâu. Thì như vậy á, thì mình mới thấy là mình mới có cái tâm là muốn nghe và muốn biết tại sao nó như vậy. Đức Phật giải quyết cái vấn đề khổ đau nó ở chỗ nào. Và dù nó thâm sâu lắm, nhưng mà Đạo Phật có thể nói rằng là tất cả những cái lý đó, đó nó là chung cho tất cả mọi người. Tại sao mà nói như vậy? Bởi vì sẽ có nhiều người nói rằng là con, đầu óc của con suy tư nó kém, hoặc là con thấy suy tư nó mệt. Cho nên Phật cho con một cái gì? Nó đơn giản, nó dễ hiểu. Những cái khó hiểu đó không thể nào mà con tiếp thu nó được. Nhưng mà khi mà mình nghe Đức Phật nói là nhưng mà nếu mà không khai được cái đó thì nó không có hết khổ được. Mà cái mục tiêu của Đức Phật đó, khi giác ngộ là để cứu độ chúng sinh. Cho nên giờ giác ngộ rồi, mà giác ngộ tức là tỉnh ngộ ra, tỉnh ra là thể nhập vào cái sự thật. Khi chưa tỉnh nó ở trong giấc mơ, khi tỉnh ra nó nhập vào sự thật. thì Đức Phật mới thấy cái sự thật đó mà so với cái tình đó, nó quá khó nói. Nhưng mà bây giờ cái nguyện của mình là phải khai ngộ cho người ta tình, cho nên phải đem những cái pháp nó ra. Và khi đem pháp nó ra thì con người mình có thể nói nó khó quá, mình cũng cần đến. Nhưng mà, và mình lại nói là tại sao Đức Phật muốn cứu chúng sinh mà lại nói những cái gì khó hiểu đến thế? Tại sao nói tất cả là không? Cho nên khó hiểu vậy. Và như vậy đó là những cái pháp đó là để dành chỗ khác. À, nó chỉ là cho một số chúng sinh nào. Và về sau này lại khi mà người ta nghiên cứu về đạo Phật, người ta nghiên cứu theo cái thế trí của người ta, thì người ta cảm thấy những cái pháp đó nó có những cái giá trị về triết học rất là sâu. Cho nên những cái vị học giả nên biến thành những học giả nghiên cứu đó. À, những vị đó mới khai triển, mới nói năng về Phật Pháp và làm cho cái người Phật tử càng hiểu lầm là những cái đó nó thuộc về triết học và nó là không có liên quan đến mình. Nó là một cái ngành suy tư ở trong đạo Phật. Đạo Phật cũng như là có nhiều cái ngành. Và mình là người thực hành. Và cũng ở cái chỗ đó có nhiều vị thực hành, cho nên chê những cái đó cho nó chỉ là suy luận suông. Cho nên rốt cuộc thực hành thì gọi là tu, mà không có cái những cái pháp của Phật thì nó như là tu mù. Thành ra mới có cái câu tu mà không học là tu mù. Rồi những cái vị mà học giả cái học nó theo lối triết lý đấy thì học mà không có tu. Cho nên mà học không tu là cái đáy đựng sách. À, chứ nó đâu có là cái gì. Cho nên mới có câu học mà học không tu là cái đáy sách, mà tu mà không học là tu mù. Bây giờ mình nghe vậy mình mới biết là cho nên là mình phải đôi khi có dịp, có duyên thì mình phải nghe về Phật Pháp. Thì mình cũng biết trước là nó rất khó khăn trong vấn đề tiếp thu hiểu biết. Nhưng những cái pháp đó là Đức Phật tuyên bố ra là đó là cái con đường giải thoát. Bởi vì cái sự giải thoát nó, và cái sự đau khổ nó nằm ở cái chỗ mê tối của tâm và sáng sủa của tâm. Nếu mê tối, tâm thức mình mê tối thì khổ đau, gốc của khổ đau, tất cả khổ đau. Nếu tâm thức mình sáng thì nó diệt hết khổ đau. Đó, cho nên Đức Phật mới khai cái chỗ sáng đó ra. Cái chỗ sáng đó, nó làm cho mình thấy khó quá. Nhưng cái khó đó là để cứu khổ. Và tất cả chúng sinh đều được chia sẻ chung những cái chân lý đó. Bởi vì có ai mà lại muốn khổ, không muốn thoát khổ đâu. Mà những cái pháp đó là để thoát khổ. Cho nên nếu mà mình chưa bao giờ nghe về tính không, mình chưa bao giờ nghe về duy thức, duy tâm gì hết, thì chắc là mình vẫn là tu mù và không có thoát khổ được. Cho nên đừng nghĩ là triết lý chủ tượng, mà phải nghĩ là phương thuốc cứu khổ. Thì giờ chúng tôi lại kể tiếp là trong những năm trời sinh hoạt như vậy thì tôi vẫn thường không biết là một mặt thì sau khi mà quay sang tịnh độ thì chúng tôi bắt gặp cái giáo lý của Đại Thừa. Xưa nay thì mình cứ tin một điều rằng là mình chỉ cần giác ngộ hoặc là hiểu và giác ngộ ra cái chân lý của Thiền Tông, tức là tất cả nằm ở trong đó hết rồi. Cho nên không cần phải coi giáo lý nữa. Nhưng mà do vì tịnh độ, cho nên phải coi lại cái giáo lý. Khi coi lại giáo lý thì bắt gặp cái chân lý của Đại Thừa. Thì trong cái chân lý của Đại Thừa như vậy, thì chúng tôi bắt gặp, nhận ra là Phật Pháp phức tạp vô cùng. Cho nên nếu mà mình mà hiểu lầm, mà coi thường một cái, coi như là mình không có cái cơ hội gì mà có thể nói là theo đạo hay thoát khổ gì được. Cho nên cần phải coi lại Phật Pháp. Thì cũng đồng thời trong lúc đó, cái sự nó bắt đầu từ ôn thiện huệ, là đề nghị với Hòa Thượng Minh Tâm là nên mở một cái lớp học Phật Pháp ở tại chùa Khánh Anh. Thì lúc giờ thì Hòa Thượng Minh Tâm thì có lúc đó ở một mình một chùa như vậy, cho nên đâu có làm được cái gì nhiều ngoại trừ là sinh hoạt để xây dựng. Cho nên bây giờ có Hòa Thượng Thiện Huệ với chúng tôi thì Hòa Thượng Minh Tâm rất đồng ý, cho nên mới bắt đầu mở cái khóa học Phật Pháp đầu tiên, có nghĩa là tại hải ngoại luôn. Thì cái lớp học đó tại chùa Kinh Anh nó được mấy năm. Thì lúc bây giờ, thí dụ tôi đi sinh hoạt đâu mà Thượng Sinh Thiện Huệ cũng vậy, thì kêu gọi Phật tử về học. Cho nên cũng có một số Phật tử về chùa Kinh Anh học, dù là cái chùa lúc đó nó nhỏ bé thôi, nhưng mà cũng nhét đầy ở đó. Từ Thụy Sĩ, từ Na Uy, từ Hòa Lan, từ Đức rồi gì á, từ Pháp nhét về. Thì nó cũng có một số ít thôi, không có nhiều, chừng hai ba chục vị. Nhưng mà có một điều là khi mà ra hải ngoại thì chúng tôi cũng nghĩ là chùa khó sinh hoạt lắm. Bởi vì khi mà con người ta ra đây, người ta bận bịu rồi, đặc biệt là cái giới trẻ, nó sẽ theo ở bên này hết. Nhưng mà không ngờ là nhờ duyên mình không có biết được. Sau hình như thì tôi cứ nhớ đầu tôi nói vậy, không có chính xác 4 hay 5 năm. Đến kỳ thứ 5, thì như là kỳ thứ 5, khóa học thứ 5 mỗi năm như vậy. Khóa học thứ 5 thì lúc đó bên Thụy Sĩ có thầy Hoàng Hiền qua. Cho nên thầy Hoàng Hiền mới nói là thỉnh qua Thụy Sĩ mở khóa học. Mở khóa học Phật Pháp, nhưng mà vẫn là khóa học Phật Pháp Khánh Anh. Nhưng mà cho qua Thụy Sĩ thay đổi không khí. Thì đến khi mà cái khóa học thứ 5 của Thụy Sĩ đó, rồi mà lúc đó là mấy thầy mới họp lại. Thầy Đánh Thiệt, thầy Như Điển đủ hết đó, họp lại rồi mới nói là thôi bây giờ mình biến. Tại vì đến cái khóa học Thụy Sĩ là bắt đầu đông. Ít ra là cũng trăm, gần 200 rồi. Bây giờ mà nó đặc biệt là nó lại có giới trẻ. Thôi bây giờ thì mình mới biến thành khóa học Âu Châu. Cho nên bây giờ mới lấy là khóa học Âu Châu, rồi mới các nước mới thay phiên nhau tổ chức. Rồi cái đồng ý như vậy, thế là bắt đầu nó mới thành ra cái khóa học Âu Châu. Thành khóa học Âu Châu thì khi khóa học Âu Châu như vậy là bắt đầu Phật tử về thì nó cứ đông dần lên. Mà có cái điều lạ là cái giới trẻ nó lại đây đi đông. Thì cái sự đông đảo như vậy dần dà thì cứ thuyết giảng giảng giảng, thì chúng tôi cũng cứ vậy mà giảng. Mình thầy nào muốn giảng gì giảng, chưa có xác định cái điều là phải theo tịnh độ hay cái gì hết, là cứ Phật tử cứ nghe đó. Nhưng mà khi giảng dần như vậy thì chúng tôi với ông thầy Thiện Huệ thì là nhấn mạnh về tịnh độ. Giảng dần như vậy thì nó có điều đặc biệt là cái giới trẻ lại chấp nhận tịnh độ. Chấp nhận tịnh độ và sẵn sàng tin như vậy. Đó là cũng nhân duyên, mình có thể nghĩ trước được. Thì khi mà như vậy thì dần dần thì chúng tôi thấy điều không những là mình hướng dẫn cho những người lớn, các cụ, các bác ở nội tịnh độ mà phải hướng dẫn cho giới trẻ. Nhưng khi mà hướng dẫn cho giới trẻ thì nó gặp vấn đề là giới trẻ chấp nhận tịnh độ, bằng lòng vãng sinh, tin tưởng vô cùng. Nhưng mà giới trẻ vẫn khác, vẫn có rất nhiều cái sinh hoạt, không có thể nào mà cứ chỉ niệm Phật không thôi. Nên là đôi khi những sinh hoạt gia đình Phật tử, đôi khi những sinh hoạt khác nữa. Cho nên cuối cùng thì tự nhiên là thầy Thiện Huệ như tôi á, đều thấy rằng là cái giới trẻ như vậy phải cho nó có một cái hoạt động. Hoạt động đó là hoạt động của Bồ Tát. Bây giờ nó có lòng tin, họ có lòng tin và có cái tâm đạo vô cùng, thích nghe Pháp lắm. Nên giờ đó thì phải có một cái con đường trong hoạt động nữa. Nên nó mới thành ra là từ đó mới là nghĩ đến cái chuyện cho thọ Bồ Tát giới. Thì cái thọ Bồ Tát giới mà thọ Bồ Tát giới tại gia mà ở hải ngoại đó, thì nó cũng là bắt đầu ở bên Âu Châu. Mà cho đến ngày nay Mỹ Châu, này, Bắc Mỹ thì nó cũng còn sợ vấn đề đó lắm. Đấy thầy, tại vì cái vấn đề là nó có theo cái truyền thống ở Việt Nam á, thì là cái thọ Bồ Tát giới là Bồ Tát giới của xuất gia. Còn bây giờ cái Bồ Tát giới là Bồ Tát giới của tại gia. Cho nên đôi khi có nhiều vị chưa có hiểu rõ cái vấn đề đó, nên có cái e ngại và sợ. Thành ra mỗi một cái đề nghị ra mà để làm gì gì về Phật Pháp, nó cũng đều có nhiều cái cũng gay cấn lắm, cũng nhiều buổi họp, cũng có người tán đồng, người phản đối đủ hết á. Thì sau đó thì bắt đầu thì người ta, người Phật tử hưởng ứng cái Bồ Tát giới rất là mạnh. Nên nói là đến cuối cùng ấy, thì nói vậy đó, thì cái Bồ Tát, nhất là giới trẻ đó, cái vấn đề Bồ Tát đó, Bồ Tát đạo, Bồ Tát giới ấy, nó làm cho cái gia đình Phật tử muốn ngộp thở luôn. Thành ra mới đầu đó thì gia đình Phật tử còn có một cái như không bằng lòng lắm, là tại sao mà giới trẻ nó cứ kéo theo đi nghe Phật Pháp, còn nó cứ đi thọ Bồ Tát giới gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì từ từ gia đình Phật tử cũng phải chịu thua. Mà thực ra là tại vì cái duyên nó như vậy. Thế ra nói thì bảo là như là Hòa Thượng Thiện Huệ hay tôi lôi cuốn giới trẻ gì đó, thì thực ra nó không có. Đó. Nhưng mà dân chủ, người ta thích cái gì, người ta thích cái gì thì tự nhiên là nó như vậy. Cho nên là sau những cái đó thì chúng tôi tiếp tục giảng, là bắt đầu chúng tôi gặp gỡ, tiếp xúc không những Phật tử ở chùa, ở hội, cả các chi hội, mọi sinh hoạt. Rồi giờ với giới trẻ, thì giới trẻ giờ phải có một cái gì nó mạnh mẽ, đặc biệt. Nhưng mà từ từ chúng tôi càng thấy ra Phật Pháp quá, quá khả năng con người. Nhưng mà khi nãy tôi mới nói á, nhưng mà bắt buộc phải nghe. Một người đi học, một người đi tập cái gì lúc đầu nó cũng rất khó khăn. Một người tập nhảy cao, cái nhảy cao nó luôn luôn mình thấy nó quá khả năng của mình. Nhưng mà mình cứ tập mỗi ngày, cứ tập mỗi ngày. Đến một lúc mình có thể nhảy qua được cái chiều cao đó. Còn giờ mình không tập, không hành, không nghe, không bao giờ nó có. Nhưng mà khi nghe thì tôi bắt đầu thấy là bây giờ mà có phương tiện để đỡ người ta đi lên, đỡ cho vậy thì nó phải đi theo học mới hành. Thế nên bây giờ mình cho học mà hành, cái hành của người Phật tử là tam quy ngũ giới. Đó. Bây giờ mới quay trở lại vấn đề giới lại một lần nữa, thì chúng tôi nghĩ là phải coi lại vấn đề giới luật để giảng giải cho các Phật tử, người ta có căn bản. Thì khi coi lại thì chúng tôi thấy rằng là xưa nay mình nghĩ về tịnh độ, cái lúc mà coi lại tịnh độ thì tôi nghĩ tịnh độ một cách đơn giản. Tịnh độ là Đức Phật cứu độ chúng sinh về cõi cực lạc. Và người ta cứ tin như vậy là Đức Phật sẽ đến tiếp độ. Nhưng mà không ngờ tịnh độ đó là Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp. Bây giờ đến khi coi lại giới luật thì chúng tôi cũng mà không ngờ rằng giới luật lại thâm sâu và khó hiểu như vậy. Cho nên cuối cùng tôi không biết giảng gì nữa hết. Tôi giảng gì tôi cũng thấy nó khó hết. Mà xưa nay tôi vẫn được có cái tiếng là giảng khó quá, khó hiểu. Đôi khi không biết nói gì nữa. Đó. Giờ đó tôi thấy như vậy. Cho nên sau gây giảng một vài kỳ về giới luật cho Phật tử thì tôi thấy phức tạp lắm. Bây giờ cái vấn đề mà rốt cuộc á, cuối cùng thì chúng tôi luôn luôn nghĩ là không thích giảng, muốn ở yên để coi kinh điển, kinh sách rồi có gì rực ra, chứ còn ngoài ra không có thích giảng. Thế cho nên đi đâu giảng cũng không bao giờ có đề tài trước. Bây giờ thầy bên nào, bên này hay bên kia mời đi giảng thì cái tình nghĩa thì mình chấp nhận. Nhưng mà Thế là ông Trường Phước ở đấy cứ hỏi là đề tài gì mấy năm trước, bây giờ hết hỏi. Tôi bảo không có đề tài hết. Ông đề tài thì cũng là Phật Pháp thôi, cũng là Đại Thừa, cũng là Tịnh Độ vậy thôi. Rồi đến đó là tùy, đến đó là tùy, tự nhiên nhìn mặt à, nhìn mặt của các vị Phật tử, cái nó ra gì nó ra. Hôm qua đến đây chưa biết giảng gì. Nhưng mà nó chỉ có điều là cái căn bản thì bao giờ nó cũng là Tịnh Độ và Phật Pháp. Nhưng mà chưa biết là giảng cái gì. Có nhiều khi có một đề tài khác thì nó cũng tùy cái duyên thôi. Mà đi giảng ở bên Âu Châu cũng như vậy thôi. Dù là đến khóa học hay chăng nữa. Bởi vì giảng một cái gì đó, giảng mà đúng Phật Pháp nó rất là khó hiểu, nó rất là khô. Người ta nghe nó sẽ không có tiếp thu và nó sẽ mình thấy không có một cái lợi lạc nào đó. Cho nên như vậy, quý vị biết là chính vì thế mà thực ra là đi giảng rất là khó đối với tôi. Tại vì mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Có người thì muốn nghe cao, sâu. Có người thì muốn nghe vừa phải. Có người thì muốn nghe tình cảm thôi. Khuyến khích, công quả, gọi là tín Phật, kính trọng tăng. Có người muốn nghe cái chuyện gì nó ly kỳ hấp dẫn, ma quái gì đó, ma nhập quỷ nhập gì đó. Đủ hết, đủ thành phần ấy, bây giờ mình biết nói gì đây. Nhưng mà tôi có nói một câu thì bây giờ thỉnh tôi thuyết pháp thì tôi thuyết pháp. Bây giờ quý vị hiểu hay không hiểu gì tôi đâu có cần biết. Cũng như giờ đó là tôi có nói một thí dụ cho một cô Phật tử. Tôi bảo bây giờ như là mời mình đến để hát một bài nhạc tiếng Phi Châu thì mình cứ lên sân khấu mình hát tiếng Phi Châu chứ. Lại vì mời đến để hát tiếng Phi Châu. Còn bây giờ người ngồi dưới người ta hiểu hay không hiểu kệ người ta chứ. Thành ra tôi làm bổn phận của tôi thôi. Thành ra ai nghe hiểu không hiểu gì tôi bây giờ tôi không biết. Tôi chỉ biết mời nói pháp thì tôi nói pháp. Đấy đó. Nhưng mà rồi thì như chính như vậy mà nó sau bao nhiêu cái có một điều là lúc nào tôi thấy là do bởi vì Phật Pháp quá khó hiểu cho đến cái căn bản nhất là tam quy ngũ giới thôi nó cũng đòi hỏi thời gian vô cùng. Biết rồi đó, mình muốn thực hành một giới mình phải biết tất cả những cái nguyên nhân của cái phạm giới, rồi mình tránh tất cả những cái nguyên nhân đó đi thì nó mới thành ra là trì giới. Đó. Sát sinh nó có bao nhiêu cái giới, bao nhiêu cái nguyên nhân để nó tạo thành cái tội sát sinh. Thì giờ mình phải biết rõ, rồi mình biết tránh nó đi. Rồi mình phải biết rõ là nếu mà đủ như vậy thì nó thành là tội căn bản. Và nếu nó thiếu thì nó sẽ là tội phương tiện. Mà cái tội lỗi nó xuất phát từ đâu? Mà mỗi một cái giới là cái nguyên nhân nó khác nhau. Cho nên cái giới tướng mà Phật thuyết ra ở trong giới luật của Đức Phật, ôi nó nhiều lắm. Một cái tội như vậy, làm như vậy là nặng, nếu mà chưa được như vậy là nhẹ. Mà cái nhẹ nó có bao nhiêu cái để phạm cái nhẹ và có bao nhiêu cái cách để phạm cái nặng. Khi mình tự tay mình sát nó cũng là tội nặng, mình sai người khác sát nó cũng là tội nặng. Rồi sai người ta, người đó lại sai người khác, không cần biết, chỉ cần biết là mình sai. Mà cái người kia chết đúng như ý mình là tội nặng. Cho nên nó có cái thân nghiệp là mình tự làm, nó có cái khẩu nghiệp, mà tất cả nó đều xuất phát từ ý nghiệp. Ý nghiệp nó chính là nghiệp. Cho nên càng học càng thấy nó mệt. Và mệt, mình cũng thấy mình cũng phát mệt. Dù là nghĩa là gọi là say xưa Phật Pháp, huống gì là người Phật tử. Nhưng mà chính vì thế cho nên làm sao, nên nó phải có Tịnh Độ. Nếu bây giờ có người ta không học hỏi được, người ta không có gì được hết, người ta vẫn có một cái chỗ nương vững chắc. Cho nên Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ mới nói như vậy, dù là không có thiền mà có Tịnh Độ thì vạn người tu là vạn người đến. Đó. Thì cái câu nói vì tổ đó là tổ của thiền mà tu cả Tịnh Độ, cho nên Tịnh Độ mới lập tổ, đó là tổ luôn, tổ của tịnh độ luôn. Thật ra Ngài là tổ thiền, mà Ngài nói câu vậy đó. Còn mà có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người là 9 người vấp ngã. Mà cái thiền nó tượng trưng cho sự tu tập. Sự tu tập, nỗ lực tu tập để đạt đến giác ngộ. Đó là cái con đường đạo mà tự lực của mình. Mà không có tịnh độ là 10 là 9 người. 9 người vấp ngã đó. Đó, thành ra mình biết là chính là tổ thiền còn nói như vậy. Nên vì thế, cho nên làm sao làm? Cái căn bản nó là phải nương vào tịnh độ. Nó chẳng cần tông, không cần tông, không cần gì hết. Đối với chúng tôi nó không có tông. Mà nó chỉ có là mình theo Phật, mình muốn cái gì? Mình có muốn khổ đau không? Mình tin Phật rồi, mình không có muốn khổ đau như vậy. Phật có cái chỗ nào giúp cho mình? Phật có tất cả những cái phương tiện khai mở để cho mình thoát được khổ đau. Nhưng sự khai mở nó đòi hỏi mình phải nhiều, nhiều đời kiếp. Không có thể nào trong một cái đời của mình có thể khai nó đến được cái mức độ đó hết. Cho nên vì vậy mình phải có một cái phương tiện thiện xảo. Cái đó nó chính là tịnh độ. Cho nên bằng cách nào quý vị Phật tử ấy, mà đã có duyên với tịnh độ đó, thì cứ nhớ cái ngày nào mà mình bắt đầu chịu theo tịnh độ ấy, lấy ngày đó là ngày ăn mừng sinh nhật của mình á. Đó. Thì rồi từ từ mình nghe là để hiểu rõ vấn đề đó. À, chứ tôi không có cái tham vọng là quý vị và chính tôi có thể hiểu thấu cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà mình hiểu rõ cái gọi là cái đại phước đức, đại sự nhân duyên của mình á, là mình có lòng tin về tịnh độ. À, thành ra mình nghe Phật Pháp về luân hồi, nhân quả, bất cứ cái gì á, là nó cũng sẽ quy về cái chỗ à, may quá mình có tịnh độ. À, điểm đó là cái điểm đó như vậy. Thì khi mà nó quy về như vậy thì biết là bởi vì mình theo cái gì cũng vậy. Cho nên trong bộ Bảo Tính Luận này nó theo truyền thống Tây Tạng là do Phật Di Lặc viết cái luận đó cũng nói đó. Người ta có trì giới, có tu thiền định, có tu gì chăng nữa đó, thì nó cũng đều thua Bát Nhã. Dạ. À, và có thể nói là bố thí cũng có phước đức cả trì giới để được sinh cõi trời, thiền định ấy thì có thể thâm nhập vào trong cõi sắc, cõi vô sắc này nọ, nhưng mà không có Bát Nhã đó thì không có giải thoát được. Nhưng mà cái câu kệ trong cái bài kệ mà kết thúc thì Ngài nói là nguyện sinh về cõi của Phật A Di Đà, bởi vì đó là cái nơi nó thể hiện là tất cả cái chân lý của Đại Thừa. Mà cái tâm thức của con người không thể nào thâm nhập, dù con người đó có trì giới, có thiền định và có những cái tất cả những cái trí huệ của thế gian, không thể nào vào được. Nên vì thế mà biết rằng là nó là một cái chỗ cứu độ. Đức Phật cứu độ trực tiếp tâm phiền não sinh nghiệp. Cho nên tạo nghiệp nhân, nghiệp nó trở thành nhân, nó chiêu cảm cái quả luân hồi. Đức Phật quả luân hồi đó nó đưa con người vào những cái trạng thái khổ đau. Bây giờ tâm của mình phiền não, tham lam, mình làm cái nghiệp ăn trộm, nó sẽ đưa cái quả vào tù. Bây giờ mình sợ hãi cái vào tù đó, mình muốn tránh thì phải làm sao? Đó. Thì nói như vậy, đó là nói trong một đời. Bây giờ Đức Phật mới thấy cái gốc gác mà nó đưa mình vào đó, cho nên Đức Phật mới khai mở cái tâm để cho nó không, nó phá được cái phiền não, thì nó không có tạo nghiệp và nó thoát khỏi luân hồi. Đó là cái rõ ràng nhất Đức Phật có mặt và có duyên với mình để làm gì? Là để làm chuyện đó. Đức Phật mới thuyết pháp. Thế khi thuyết pháp như vậy thì con người ta không có dễ dàng. Đôi khi con người mình bảo tôi biết cái đó là xấu, nhưng mà người ta vẫn phạm. có nhiều vị xuất gia rồi mà đứng chứ con sư phụ chứng minh cho con thề là con sẽ bỏ hút thuốc. Rồi chừng tháng sau thôi là thấy lơ lơ lửng lửng rồi bắt đầu đến một bữa bắt đầu nói thực sự thất bại. Không bỏ được. Thế là chỉ một cái như vậy thôi mình thấy nó đã khó. Thì biết một cái thói quen như vậy thôi mình đã thấy nó khó vô cùng. Cho nên dù bây giờ trong cái tâm mình hiểu làm là điều này nó là nên làm, điều này không nên làm, mà đôi khi không cách gì mình có thể làm chủ được mình hết. Cho nên nếu mà có tu hành thì mới thấy rõ cái đó. Và đôi khi mới có sự thông cảm. Mà càng tu nó càng như vậy. Chúng tôi có một lần ở Hòa Lan thì cũng có nhiều chuyện Phật tử cũng than phiền, tôi mới nói tôi bảo đôi khi đúng mình than phiền về những vị thầy. Có nhiều vị thầy mình thấy họ như chẳng tu hết. Đó. Nhưng mà tôi nói là nhưng mà tại vì quý vị chưa có xuất gia, như là tôi mà nói chuyện tại gia, quý vị bảo thầy đâu có cưới vợ, có con mà thầy biết. Ví dụ tôi bảo đừng có chiều con quá như thế, bảo thầy đâu có biết. Vì mà này đừng có mà cứ quyến luyến với vợ quá mãi mà thầy đâu có biết đâu. Đó. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại thì quý vị nói với thầy, tôi cũng nói là quý vị đâu có biết mấy thầy đâu. Thế không biết đâu. Đó. Khi mà người ta tu là người ta lội ngược dòng. Mà khi lội ngược dòng, lội càng lâu, mình thì nghĩ là lội càng lâu phải lội càng mau. Lội càng lâu là lội càng chậm. Đó. Thì biết là như vậy. Càng hết sức. Tại vì nó đi ngược dòng, nó không có đi xuôi dòng. Từ tâm tưởng cho đến được cuộc sống, nó cứ đi ngược, cứ đi ngược. Cái tâm của mình nó vẫn là người phàm, nó vẫn phải đi ra ngoài. Nó vẫn phải như vậy, nó đúng ra nó phải ăn ngon, này nọ, đẹp gì đó. Nó đi ngoài, bây giờ nó cứ bị ép ngược lại. Cái ép ngược lại năm đầu tiên nó mạnh lắm, mà hứng nữa. Năm đầu tiên thấy mình, là nó nói thật, nó chỉ cần bận cái áo thun với cái quần xà lòng thôi là cũng được, không cần gì hết á. Đó. Nhưng mà từ từ nó mệt dần. Mà không có thấy bờ bên kia ở đâu hết ạ. Thành ra những cái vị nào mà đã tu lâu năm mà vẫn cứ tiếp tục cái đời sống thầy tu đó là mình đều biết là họ còn tu đó. Cái tâm của họ nó còn một cái sự bơi tới đó. Mà bây giờ là nó phải bơi như vậy. Thế nên mình biết là thực sự là thì người xuất gia mới biết người xuất gia. Vậy. Đó. Nhưng mà đôi khi cái chuyện này thì mình chỉ nói lược qua như vậy chứ không có vào sâu chi tiết gì để nói biết rằng là thực sự ra đó. Cho nên cái vấn đề tu tịnh độ mà nó là một cái nền tảng, và có thể nói rằng là người tại gia, người xuất gia gì cũng phải nương vào đó. Khi mình học Phật pháp là để mình biết cái nguy hiểm của luân hồi. Mình biết rõ cái năng lực mà có thể gọi là không bao giờ nó chịu thua, nó chịu khuất phục của nghiệp lực, của phiền não. Thì mình mới sợ cái lúc chết. Và mình mới biết rõ những cái câu nói của Tổ, cũng như Tổ Vĩnh Minh khi nãy. Là cái người mà dù có thiền đi chăng nữa, mà không có tịnh độ. Hãy nói như vậy. Thì khi, nghĩa là 10 người thì 9 người. Thập nhân là cửu tha đà, ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Thế là vào cái lúc chết đó, là cái nghiệp lực nó hiện ra một cái là nó kéo đi theo nó ngay, không cách gì làm chủ được. Cho nên thực sự mình phải nghe kỹ về Phật pháp thì tự nhiên cái lòng tin của mình và cái hoan hỷ, cái mà hạnh phúc của mình khi mình có duyên tịnh độ nó mới xuất hiện ở trong mình. Cho nên do mình thiếu nghe pháp nên tâm mình nó cũng còn lơ lửng. Đôi khi mình theo tịnh độ nó như là theo một phong trào, nó chưa có thực sự là mình theo bằng tất cả cái an nguy của mình. Cho nên chính vì vậy cái pháp nó có thể khai ra điều đó. Cho nên chúng tôi đã nói năm trước tôi không có bày tu hành, không có hướng dẫn tu hành. Quý vị tu như thế là tu rồi. Cũng như là giờ mình nấu món ăn. Ví dụ nấu bún thang, quý vị có nồi, nước lèo, quý vị có bún, quý vị có tất cả các cái nhân. Bây giờ tôi làm gì? Quý vị làm hết mấy cái đó, tôi làm gì đây? Tôi chỉ như là điểm thêm cái thôi. Quý vị có niệm Phật, quý vị có lòng tin. Lòng tin như là nồi nước lèo. Quý vị có thực hành như là bún. Quý vị có nhân như nguyện. Đó. Nhưng mà có nhiều người tôi nói rằng là cũng như là ăn bún thang hả? Mà không có cả cuống thì không phải bún thang nữa. Bây giờ quý vị có tín, có nguyện, có hành. Bây giờ tôi chỉ thêm một cái khai mở nào đó, chứng kiến nào về tịnh độ. Nó như là cái nước cả cuống nó thêm vào thôi. Cho nên tôi không có bày là làm bún nữa, không có bày nấu nước lèo nữa, không có bày mấy cái đó, cứ vậy mà tu đi. Thế là nói theo tiếng Mỹ ok rồi. Cứ vậy tu đi. Bây giờ tôi chỉ nói rồi, các vị tu nhưng mà hình như thiếu cả cuống. Bây giờ tôi mê thêm cả cuống cho. Khi mà mình mở được cái chứng kiến như vậy á, thì cái tâm của mình á, nó sẽ vững chắc vô cùng trong cái hạnh nguyện tín của mình. Không ai lay động được. Không, người ta sẽ lay động mình. Người ta lay động như thế nào? Thì bây giờ chúng ta nghe về cái mình sẽ bị lay động bởi vì mình không có hiểu rõ. Giờ đây thế giới của mình nhỏ bé, đôi khi mình chưa tiếp xúc nhiều, mình tiếp xúc nhiều thì mình có thể bị lay động. Tức là khi mình đi gặp mà bên tiểu thừa dứt khoát không có tin tịnh độ 100%. Dĩ nhiên có nhiều vị rất đặc biệt mà tôi có nghe chuyện, nhưng mà đó là những cái vị mà họ có cái duyên đặc biệt từ đời trước. Còn giờ mình chỉ nói theo cái nguyên tắc chung á, cái giáo lý của tiểu thừa không có tịnh độ. Tất cả kinh điển của tiểu thừa mà mình thường nghe là kinh điển đó nhiều là nó nằm ở trong chữ Hán, dịch từ tiếng Phạn, và nó nằm ở trong tiếng Pali. Mà bây giờ các sứ bên tiểu thừa nó là tụng các kinh đó. Các kinh đó chỉ nói về Phật Thích Ca, và nghĩa là chỉ nhắc về Phật tương lai là Phật Di Lặc một cách rất là lướt qua. Chỉ nói Phật Thích Ca, chỉ nói được cái cứu cánh là đạt đến chỗ thoát khổ, đó gọi là Niết Bàn. Và ai mà đạt được cái Niết Bàn đó thì người đó phải có một cái trí huệ, nó quét sạch tất cả cái phiền não tham sân si trong tâm thức của mình. Những người mà sạch hết cái đó kêu là A-la-hán. Cái chữ A-la-hán là để nói cho cái trạng thái chứng ngộ chân lý và đoạn trừ tất cả những cái phiền não một cách 100%. Thì đó là các bậc A-la-hán. Thì cái trước mình cũng nói sẵn nhắc lại là luôn luôn trong đạo Phật nói có nhị thừa, hai thừa. Những thừa là cái chữ nó chỉ cho thừa là cái cỗ xe. Nó có cái ý nghĩa là phương tiện chuyên chở mình đến một cái chỗ mà mình mong muốn. Cho nên kêu là thừa. Thì cái mong muốn của chúng sinh là thoát khổ. Cho nên cái tiểu thừa là nó mang cá nhân của mình đến chỗ đó. Và bên tiểu thừa như vậy nó có thể là có hai thừa. Cho nên kêu là nhị thừa. Một cái là thanh văn, cái là duyên giác. Thanh văn nó là chỉ cho thánh A-la-hán. Duyên giác là chỉ cho các vị thánh cũng chứng ngộ được chân lý, vét sạch hết tất cả những cái cấu uế trong tâm thức của mình và chứng được cái trạng thái Niết Bàn giải thoát. Là điều đó. Thì các vị đó cũng nhập Niết Bàn. Hai cái thánh thanh văn và duyên giác này khác nhau ở chỗ là thánh Thanh Văn là đệ tử của Phật, còn các bậc duyên giác nó là sinh ra những thời không có Phật, tự giác, không cần có thầy, tự giác tự chứng như vậy. Rồi thì mới biết rằng là đó là tiểu thừa. Thì các kinh của tiểu thừa như vậy á, chỉ nói lên cái pháp đưa mình, đưa cá nhân của mình đến chỗ giải thoát, tức là nói lên hai cái thừa Thanh Văn và duyên giác. Thì ai mà theo Thanh Văn á, thì học cái giáo lý tứ đế. Còn các bậc mà duyên giác á, là dựa vào cái lý duyên khởi, mà Đức Phật thuyết là thập nhị nhân duyên. Thì như vậy á, là các bậc đó chứng ngộ giải thoát, thì các vị đó đạt đến cái mức độ gọi là viên mãn. Cái mong muốn của bất cứ một con người nào, của một loài nào, là không muốn khổ, và đã đạt đến cái chỗ là không còn cái khổ nào nữa. Cho nên như vậy là Thanh Văn duyên giác, các kinh điển đó không có nói về mười phương Phật, và chỉ nói là tam thế Phật, tức là quá khứ Phật, hiện tại Phật là Phật Thích Ca. Thường thường nói quá khứ Phật là nói Nhiên Đăng Phật, hiện tại là Phật Thích Ca, tương lai Phật là Phật Di Lặc. Còn hiện giờ ở nơi đây, các kinh đó không có nói về thế giới vô cùng vô biên, chỉ nói về cõi này và loài người. Cái loài người này, còn là Phật Thích Ca, Phật của loài người, nói đến đó. Không có tán động. Và hiện giờ ở mười phương khác có Phật hay không, không nói đến. Thì kinh điển như vậy khiến cho những cái vị mà họ theo các kinh điển đó mà mình gọi tiểu thừa đó, họ sẽ không có chấp nhận. Bởi vì họ nói trong kinh của họ không có nói là có mười phương Phật, không có nói là phương Tây có bao nhiêu Phật, phương Đông có bao nhiêu Phật. Không có nói như vậy. Nên trước tiên hết là theo kinh điển, họ không có chấp nhận. Thì thế, mình không rõ cái này, thì mình có nhiều vị cứ nói thầy nào cũng là thầy. Cái vị nói dễ thương quá, ngây thơ dễ thương lắm. Không phải đâu, không có thầy nào cũng là thầy. Mình sinh ra 10 đứa con thì 10 đứa cũng khác nhau. Cho nên khi mà mình thấy một thầy mà mình không biết thầy đó là bên Nam Tông, bên Tiểu Thừa, thầy đó bác bỏ Đại Thừa, thế mình mới, mà sao kỳ quá, bác bỏ Cực Lạc, sao lạ vậy, tại sao mà Cực Lạc là Phật nói mà tại sao thầy này thấy lại không tin, thấy bác bỏ. Thế khi mình nói là nhưng mà cái Cực Lạc là của Phật nói mà, thì cái thầy đó thế mà làm gì mà Phật có nói kinh đó, tại vì cái kinh điển của bên Nam Tông nó không có. Thành ra lúc bây giờ mình hoang mang, mình ngơ ngác. Thế bao nhiêu công trình của mình niệm Phật mỗi tối, niệm Phật mỗi tối, mình về nơi rồi mình nhìn lên, mình bị nghi ngờ. Mà mình thấy cái thầy đó lại cũng có đạo đức, cũng có trí huệ, cũng có này nọ lắm, là mình bị ngay mắc câu. Thành ra mình biết rằng là thực sự mình mà ra ngoài nhiều, mình mà đụng chạm nhiều, mình sẽ biết. Cho nên có một thầy ở bên Đức, giờ này thấy về Việt Nam rồi, thấy lập cái chùa này, thì thấy có nói với tôi, thì thấy bảo cái lúc đó thấy qua lại, thấy gặp, thấy bảo thì thấy còn trẻ, cho nên thấy cũng thường hay kêu cái danh từ thông thường quen với nó, kêu sư phụ vậy đó. Thế bảo trời ơi sư phụ ơi, con về Việt Nam con bị bắn tơi bời hết. Thế bảo bắn gì, bảo trời ơi con, cái chùa của con nó ở gần cái chỗ đó, nó có cả chùa bên Nam Tông, có cả mấy chùa Bắc Tông, con gặp mấy thầy đà quá trời quá đất đó. Và nhiều khi con không biết trả lời sao nữa, cho nên bây giờ con phải lập một chương trình học. Chương trình học sáng trưa chiều. Học hỏi để biết, tại vì án đủ thứ hết. Kinh điển của Đại Thừa không phải do Phật nói, mà là do Bà La Môn tạo ra, đủ thứ không đó hết đó. Cho nên nếu khi chúng ta ít có tiếp xúc xúc chạm, mà nếu mà mình không có chịu nghe pháp đó, thì lúc đó mình bối rối. Mình không biết trả lời sao. Bây giờ tiếp đến, nếu bây giờ đó mà mình nói là Phật đó, lập có thế giới của Phật mà để cứu độ chúng sinh, thì bây giờ một thầy Nam Tông á, thầy cũng có thể nói là cũng được, nếu Đức Phật muốn như vậy cũng được. Nhưng cái cõi mà Đức Phật lập ra để cứu độ chúng sinh á, nó vẫn thuộc về khổ đế và tập đế, nó không phải là diệt đế và đạo đế. Tức là nó vẫn thuộc về khổ và nó vẫn thuộc về cái nhân của phiền não. Đó. Cho nên mình phải biết, cho nên vì vậy cái nghe cái Phật Pháp cho nó rõ cái vấn đề đó đó, thì sẽ biết. Tức là làm sao vậy? Thì bảo là cũng như là Phật lấy cái phước đức mà đối với chúng sinh của Phật, đó, Phật lập ra một cái thế giới. Cái thế giới đó nó là nhân quả. Và nó từ cái tâm, mà ta người cảm tình. À, cảm tình mà đối với họ mà Phật mà lại có một cái cảm tình để trói buộc vào trong cái cảm tình đó, cái cảm tình đó nó chính là tham ái, và cái mà con người mình ít có chịu để ý đến, bởi vì đời sống mình cứ cho là tình cảm là thiện rồi, nó có cái thiện nhưng mà nó là cái gốc để dính chặt và gây ra cái rắc rối khổ đau. Thế nên bây giờ Phật nào mà như vậy, mà cho dù có như vậy thì cái cõi cực lạc đó chỉ là một cái cõi như cõi trời thôi, cõi thiện của nhân quả, của luân hồi. Cái cứu cánh của Phật nó vẫn là nhập niết bàn, cho nên cái cõi đó chỉ là một cái cõi tạm hóa ra. Bây giờ mình mới nghe các tổ tịnh độ đó, là từ tổ Thiện Đạo trở đi, là bác bỏ cái vấn đề không có chấp nhận cực lạc thế giới là hóa độ. Mà nó là báo độ. Mà khi nói đến cái chữ báo của Đại Thừa nó khác. Thì nếu mà mình dùng chữ báo mà theo cái pháp của Thanh Văn thì bên Thanh Văn nói là nhân quả, mà quả báo, nghiệp nhân, cho nên nó thuộc về khổ đế và tập đế. Cái niết bàn tịch diệt nó mới là thuộc về diệt đế. Và tất cả những cái sự thực hành để đi đến cái chỗ niết bàn nó mới là đạo đế. Mà diệt đạo nó mới thuộc về vô lậu pháp, tức là pháp mà không còn khổ đau phiền não nữa. Còn khổ mới tập là nó vẫn thuộc về luân hồi. Cho nên như vậy đối với họ, mình có nói sao nói thì họ cũng nói là có chấp nhận cực lạc đi chăng nữa, có chấp nhận có một cái thế giới ở bên phương Tây xa vời có Phật như vậy, thì đó cũng chỉ là một cái cõi nó ở trong cái khoảng luân hồi như là mình đang ở đây, mà nó ở bên phía Tây thôi. Mà ở nơi đó con người ta thiện, thành ra cái đời sống nó tốt đẹp như vậy, nó có cái quả báo tốt đẹp như thế. Bởi vì chính trong đạo Phật đều chấp nhận rằng là tất cả những cõi trời nó sẽ bị thối đọa và nó sẽ bị mất đi tất cả sau khi nó hưởng hết cái phước của nó. Thì bây giờ cực lạc cũng chỉ là thế thôi, không gì khác hơn. Còn cái báo độ mà các trong đạo Phật nói, Đại Thừa nói, nó không phải như vậy. Cái báo ở đây là nó thuộc về vô lậu. Nên giờ mình mới nghe, nên là mấy tôi cũng có nói qua mấy bữa trước. Tức là khi mình làm một cái hành động, khi mình tạo một cái nghiệp, thì cái nghiệp đó nó xuất phát từ trong cái tâm mình nó ra. Thì cái tâm mình á, là trong đạo Phật xác định rằng là nếu mà cái tâm mình á, mà nó hoặc thiện hoặc ác, thì cái hành động ra của mình á, bên ngoài thân khẩu của mình á, nó sẽ trở thành nghiệp. Trở thành nghiệp có nghĩa là nó là một cái nhân đó, cho nên mình phải coi chừng nó. Và nếu nó là ác á, là nó sẽ có quả. Còn một cái á, mà nó không phải là nhân á, thì nó không có quả. Thiện cũng vậy, nếu nó là thiện á, thì nó sẽ có quả. Mà cái thiện ác nó nằm ở trong tâm của mình. Cho nên cứ lấy ví dụ, thì giờ mình nói thêm là cái nào mà nó không thiện, không ác á, thì cái hành động ra bên ngoài của mình á, nó sẽ không có kết quả. Nó kêu là vô ký, không thiện, không ác. Bây giờ mình lấy thí dụ để mình thấy cái nguyên tắc. Thí dụ như một là người con trời nóng lấy cái quạt quạt, quạt cho mình mát. Khi mà cái tâm tưởng của vị đó, trong cái ý tưởng nó là nóng quá, bây giờ muốn mát, có cái quạt, lấy quạt mà quạt. Thì cái người đó làm cho mình, nó không nghĩ thiện, nghĩ ác gì hết. Khi làm như vậy, nó không có thành ra là một cái nhân để nó sẽ có quả ở trong tương lai. À, nhưng mà khi mà thấy thằng em á, nó nóng quá, nó xen vào, nó ngồi gần, thấy không? Mình đang còn bực nó thì hồi sáng nay mượn tiền nó không cho vay á, ngồi gần vậy mình nhảy ra chỗ khác thì mà đừng có ké. À, với cái tâm sân lên của mình, à, cái hành động mà chỉ quạt cho mình không quạt cho nó, không phải chứ thì cho em mượn mà không, không có cho mượn, không có cho quạt gì hết á, thì lúc bây giờ á, cái hành động nó của mình á, nó bắt đầu vào trong nghiệp. Tuy rằng nó là một cái nghiệp nhỏ, nhưng mà nó vào nghiệp, nó sẽ có một cái quả nhỏ. À, vậy thì những cái nghiệp càng lớn càng nặng, mà nói sát sinh trộm cắp này nó, cái nghiệp càng lớn càng nặng á, thì cái quả của nó phần nhiều là đời sau hết. Trừ phi nào mình sám hối đến một mức độ nào á, chứ luôn luôn là nó sẽ đi đến đời sau. Bây giờ cái đến ông bố ông bước ra mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mình thấy mà ba ngồi đây con quạt cho ba, à, thì lúc bây giờ cái hành động quạt của mình á, nó trở thành tốt. À, mình có cái tâm kính trọng người cha mình và muốn làm cho cha được mát mẻ, thành ra cũng một cái hành động mà nó được nghĩa là quyết định là thiện ác hay vô ký là ở trong tâm của mình. Mà hàng ngày như vậy, cái tâm của mình luôn luôn đụng đâu là nó cũng đều có tạo tác, tức là nó đều có thiện hay ác, thiện hay ác. Đấy, nó có thích nghĩa là nó cũng có thể là ác, bởi vì thích thì muốn ăn cắp. À, thích thì có thể nhiều khi ganh, thích cái đó mà người kia được nó có thể ganh. Thành ra đụng đâu lúc nào cái tâm của mình mà nó chưa có giác ngộ á, là luôn luôn nó sẵn sàng. Nó sẵn sàng, nó hành động. Cho nên chính vậy mình biết là cái nghiệp nó đi như vậy, nó đi sâu như vậy. Thì bây giờ đó là khi mà con người ta nó dùng cái nghiệp nó để làm những việc thiện này nọ á, thì tất cả những cái nghiệp nó thành ra là những cái nhân rất là tốt. Và nó sẽ chiêu cảm những cái quả báo tốt cho người ta. Đó. Thì con đường đạo giải thoát của Đức Phật đó là nó phải ngưng tất cả những cái nghiệp đó lại. Bởi vì nghiệp nó làm nhân cho nên nó có quả. Cho nên nó cứ kéo dài cái sự có mặt của mình. Mình là ai? Mình là từ nhân quả mà ra. Cho nên giờ mình có nhân là nó có mình là một cái quả. Mình có tạo nhân là nó sẽ có mình nữa. Còn người tạo nhân, à, nó sẽ có tạo nhân xấu, nó sẽ có những người trong tù. Vậy á. Người tạo nghiệp tốt, nó sẽ có những người được treo giải thưởng Nobel. Đó, đủ thứ như vậy. Thời gian đó là nói ở trong một đời sống. Còn cái nhân quả nó kéo qua đời sau. Cho nên đó là cái chỗ thâm sâu ở trong đạo Phật. Mà Đức Phật nhìn thấy cái đời sau á, nó dễ sợ. Nó phải trải qua cái lúc đi tái sinh á. Cho nên cái pháp Phật nó phải đi sâu vào như vậy nó mới cứu được. Nên chính vì vậy mình biết là từ cái chỗ đó đó, mình biết là giờ cực lạc thế giới thì chăng nữa cũng chỉ là nhân quả. Mà nhân quả nó xuất phát từ cái tâm thiện mà nó còn hữu lậu. Cho nên có cách gì mà nói cực lạc thế giới là cứu cánh gì được hết á. Mà không có cách gì mà thuyết phục nổi các cái vị tiểu thừa mà họ chấp nhận được. Nhưng mà đại thừa thì nói là khi mà tôi làm những cái việc đó, tôi làm những cái việc thiện đó thì tôi làm bằng bát nhã. Khi tôi bố thí, cái người thí, cái người nhận thí và cái vật thí nó đều ở trong chân lý hết. Đó, nó đều nằm trong chân lý hết. Cho nên khi mà tôi làm xong cái hành động đó, nó thành một cái nhân đó nó chứa đựng cái chân lý. Cái chân lý đó là chân lý tịch diệt, niết bàn, giải thoát. nó giải thoát ở chỗ nào, nó tịch diệt chỗ nào. Bởi vì trong cái lúc tôi làm, cái trí của tôi ấy, nó ở bên trong nó soi sáng lên, nó thấy rõ là người thí không có, cho nên nó tịch diệt hết, nó không bị chấp vào cái đó. Nó thấy cái người nhận thí không thực sự có, như là bóng trăng trong nước ấy đó. Nó thấy cái vật thí cũng như vậy. Cho nên nhờ cái trí bát nhã mà Đức Phật khai mở cho tôi, cái hành động bố thí của tôi nó được thanh tịnh 100%. Còn trong khi mà tôi chưa có bát nhã thì tôi luôn luôn thấy là tôi có làm việc tốt cho người, người đó đã được làm tốt, tôi thấy vui mừng, tôi thấy hoan hỷ, rồi tôi cảm thấy như là tôi là một người tốt. Tất cả những cái thấy như vậy á, nó đối với lại cái con đường thanh tịnh giải thoát á, nó đều là những cái ô nhiễm. Tại sao? Bởi vì nó mang lại phiền não. Bởi vì khi tôi đã làm một việc tốt mà giờ người ta lại nói oan cho tôi, tôi bị phiền não lắm. Thà tôi không làm tốt, tôi làm tốt mà lại nói là tôi bóc lột người ta này nọ. Tôi mà làm tốt cho người, người nó mà bội ân cho tôi thì tôi cũng oán hờn lắm. Thế mà còn cái tôi là còn cái gốc của phiền não. Thế nên cái trí nó phải nhìn tận sâu vào trong tâm thức và các pháp, có thật một cái ngã như vậy hay không. Nếu mà nó nhìn ra được không có ngã, nó mới nhổ được cái gốc của phiền não đi. Lúc bây giờ cái hành động của nó mới hoàn toàn là giải thoát thanh tịnh. Thì cái hành động nó trở thành một cái nhân rất thanh tịnh, thì dĩ nhiên cái quả của nó không phải là cái quả của cõi trời. Người cõi trời vẫn luôn luôn còn ngã, vẫn luôn luôn còn tình cảm phân biệt, cho nên nó ra cái cõi trời. Còn cái cực lạc không phải như vậy. Cho nên đó là báo độ của chư Phật thâm sâu vi diệu vô cùng, mà Đại Thừa nói là Tiểu Thừa không có với tới đó được. Trí của Tiểu Thừa chưa đạt đến chỗ đó. Thì như vậy mình mà có tin được như thế thì mình gặp mấy vị Tiểu Thừa đả phá mình, nó mới không lay động chứ. Còn giờ mình không chịu nghe kỹ cái vấn đề mà bát nhã rồi cái nhân lục độ ba la mật này nọ đó, cái nhân bố thí chỉ giới là mình không nghe cái đó thì người ta đả phá mình thì mình phải lay động chứ. Thì biết như vậy. Rồi cái điểm nữa, điểm sau cùng là dù rằng là mình trong đời của mình cho đến lúc mà mình lâm chung không có một ai đến quấy phá cái lòng tin của mình hết. Nhưng mà nếu nó rõ ràng là tất cả những cái không rõ ràng nó có ở trong tâm của mình thì nó đều là một cái chướng ngại đôi khi cho cái sự sinh tịnh độ của mình. Ở trong mình vẫn còn cái nghi, ở trong mình vẫn còn cái không có dứt khoát tin, mà tại vì mình chưa được thử thách. Đó. Mình chưa được thử thách, mình không thấy rõ cái đó, nhưng mà nó có ở bên trong. Cho nên cái nghe pháp là để nó lôi những cái đó ra, và nó làm cho những cái đó được sáng tỏ mà mất nó đi, và làm cho cái lòng tin của mình nó vững chắc. Tin tưởng của mình nó vững mạnh. Nên chính đó đó mà chúng ta hiểu là cái ý nghĩa nghe pháp nó là để như vậy. Chứ nó không phải là để nghe cái triết lý gì chủ tượng, siêu hình gì đâu. Nhưng mà bởi vì mình càng nghe kỹ thì mình mới càng thấy. Và mình mới càng thấy là thâm sâu ở bên trong của mình, mình còn có chưa rõ ràng, còn có hoang mang, là còn có sợ hãi, là càng có những cái rối loạn. Khi mà gặp những cái cảnh mà nó có thể gây nên những cái đó, đó. Cho nên cái Phật Pháp nó mới nói, nó kéo, nó đưa ra. Đôi khi mình nghĩ là tôi sống, tôi biết trong cái đời sống này thôi, tại sao tôi phải biết đời sau, đời gì nữa. Nhưng mà Phật Pháp muốn cho mình thấy rõ như vậy thì cái tâm của mình nó mới có thể gọi là vững mạnh, và nó mới có thể an lạc ở trong cái sự thực của sinh tử luân hồi được. Còn mình mà cứ chỉ lo trong một đời này thôi, cứ chỉ lo cái trước mắt thôi á, mình nói thì đôi khi mình bảo tôi cũng không sợ chết nữa, bao giờ chết đến thì chết thôi, ai cũng chết thôi. Mình nói như vậy, nhưng mình nói sao mình không rõ ràng, sự sợ hãi nó đều có mặt ở trong cái không rõ ràng đó. ở cái lúc mà mình lâm sự đó, thì lúc giờ mình không biết gì nữa hết. Và như vậy đó, cho nên mình mới biết rằng là cái Phật Pháp là nó cốt là lấy hết ở trong tâm của mình ra. Khi mình nghe như vậy á, là cái Phật Pháp nó vừa như là phương thuốc, nó kéo những cái mầm bệnh ở bên trong mình ra nữa. Mà đôi khi mình không biết là mình có những cái mầm bệnh đó. Cho nên chính vì thế đó mà cái ý nghĩa mà nghe Pháp nó là như vậy. Cho nên tôi mê cũng kể chuyện những cái sinh hoạt của tôi. Bởi vì tôi không có học Pháp theo cái lối triết học. Tôi cũng học Pháp là để cho cái cuộc sống của mình thôi. Và làm sao mà mình có thể gọi là lấy được một phần nào hay hưởng được một phần nào cái lợi lạc của Pháp dược của chư Phật. Đó. Thành ra đó là cái ý nghĩa mà mình biết rằng là mình nghe Pháp. Thì nghe như vậy thì tóm lại ở đây là chúng ta sẽ còn những cái thắc mắc tiếp. Cái thắc mắc tiếp về cái tịnh độ nữa. Bây giờ chúng ta nghe hôm nay là nghe cái vấn đề của bên tiểu thừa. Chúng ta sẽ nghe tiếp thử đến ngày tới thì mình bắt đầu nghe về cái đại thừa nhận định như thế nào, đặc biệt là cái tính không. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả để